mà có trí tuệ ly sinh này á, thường dạy người và tự mình nỗ lực bằng mọi cách để đạt cho được cái mục tiêu tối thượng là về cõi thiên đường. Mà vì quá đặt nặng sự ly sinh này đó, nên họ khó phân biệt được cái thiện và cái ác vi tế. Thành thử như người ta thường nói rằng là đạo nào thì cũng chỉ mình nghĩa là làm lành lánh dữ, nhưng mà chỉ làm được những cái thiện thô, tức cái lành mà thô, và lánh được những cái ác thô. Cái ác thô, cái thiện thô là những cái ác mà to tướng ai cũng nhìn thấy, thành ra dễ tránh. Nhưng những cái ác vi tế mình khó tránh được lắm, những cái thiện vi tế mình khó làm được lắm. Nhưng bao giờ mình làm được hết những cái thiện vi tế đó thì mình mới có công đức. Bao giờ mình diệt được hết những cái ác vi tế đó, mình mới tiêu trừ được tham sân si. Nó có những cái ác vi tế mà mình không nhìn thấy, nó có những cái tham vi tế mà mình không nhìn thấy. Nó ví dụ mình có thể tham, mình có thể không tham những cái tham, chẳng hạn mình ăn cắp của ai hết, bởi vì cái mà ăn cắp đó thấy rõ ràng là một cái ác mà thấy rõ ràng. Nhưng mà có những cái tham cực kỳ vi tế, nó ví dụ người ta khen thưởng mình khoái chí cười hề hạch, nó ví dụ vậy. Đó là những cái tham vi tế mà mình khó nhìn thấy vô cùng, bởi vì mình thấy nó không có tội lỗi gì hết, tại vì nó vi tế, nó bé xíu à. Đó, thành thử ra vì như vậy đó, họ khó nhìn thấy được những cái vi tế, cái ác vi tế nữa. Chẳng hạn như là họ nói rằng là Thượng Đế là bác ái, cho nên họ phải tôn thờ Thượng Đế. Thế nhưng mà kẻ nào mà làm trái với cái tinh thần mà họ cho rằng là Thượng Đế đề ra thì họ sẵn sàng âm mưu giết hại mình đó, và kết án mình là quỷ sứ ma vương, là Satan, nó ví dụ như vậy đó, để mà đốt cháy mình, để mà thiêu hủy mình. Thì chính vì cái lẽ như thế đó mà họ không có phân biệt rõ được đó, rồi họ mới nghĩ tới những cái chuyện vì cái cớ rằng là mau về nước thiên đường lập công với lại Thượng Đế. Thành ra họ nghĩ cái cách là làm thế nào cho mọi người đều phải quy phục vào họ, quy phục vào Thượng Đế, mà họ bất kể tới cái cách, phương cách làm, dù phương cách đó là ác hay là thiện họ không cần đề cập tới, mà miễn với bất cứ giá nào họ đạt được cái mục đích là mình phải theo họ đó. Dù đó là đem ra lợi lộc ra nhử, đem lòng tham, khơi dậy lòng tham ở trong người khác lên, lợi đem lợi lộc, đem quyền cao chức trọng, đem sự an toàn tới để nhử để cho những người khác vì tham đó mà theo, mà họ không cần biết là theo họ vì cái gì, miễn theo thôi đó. Và như vậy họ sẵn sàng hành xử đủ mọi thủ đoạn đó. Và khi như vậy là rõ ràng họ vẫn vi phạm, vẫn nhiều điều ác lắm đó. Chính vì vậy và đạo Phật cũng phá bỏ cái trí tuệ mà ly sinh này. Và vì là họ mới chủ trương là cuộc đời này họ không có cần, họ chỉ mang lên thiên đường thôi. Thành ra trong cuộc đời này họ làm đủ cái chuyện, tạo tác đủ cái chuyện để nghĩ để lên thiên đường. Thành như vậy nó thì Đức Phật cho rằng là cái trí tuệ ly sinh nó chỉ là một cái mê tín đó, mê tín vào một Thượng Đế và cái con đường lên trời đó thôi đó. Vì vậy đạo Phật cũng bài bác cái trí tuệ ly sinh này. Thế đến cái huệ thứ ba gọi là thiên huệ. Thiên là nghiêng, là lệch. Thì thiên huệ là loại trí huệ của hàng nhị thừa. Thế thì hàng thinh văn nghe Phật pháp, tu tập các pháp môn vô thường vô ngã, phá trừ được mọi phiền não, giải quyết được vấn đề sinh tử cho chính bản thân mình, và vì mải lo tu huệ cho nên chẳng màng tới chuyện tu phước. Vì vậy mà từ bi tâm không có phát triển rộng lớn nên khó mà độ khắp được chúng sinh, tại vì họ mải thiền quán trừ diệt tham sân và si, cho nên chẳng màng gì tới cái chuyện mà rằng là đại nguyện đại lực khắp độ chúng sinh gì hết á. Đó, chỉ mải lo giải quyết vấn đề sinh tử và vấn đề cho chính mình. Thành vì vậy mà từ bi tâm không có dịp để phát triển rộng lớn nên khó độ khắp chúng sinh. Vì vậy cho nên tuy rằng là có trí tuệ giải thoát nhưng mà họ thiếu đi cái bi nguyện rộng lớn. Chính vì lẽ như vậy mà phước huệ không được viên mãn, cho nên gọi là thiên huệ. Phước huệ không đủ mà, cho nên thiên huệ là thiên về huệ thôi, hay là cái huệ thấy một phía thôi, cái huệ không thấy đủ. Hay là cái thiên huệ là chỉ thiên về huệ mà cái phước không có, nên là cái phước không đủ, chỉ có cái huệ thôi, thì gọi là thiên huệ. Còn cái trí tuệ thứ tư gọi là diệu huệ, là trí huệ của hàng đại thừa Bồ Tát. Trí huệ này á, khéo quan sát được thực tướng của các pháp, phân biệt rõ được từ các tướng thô cho đến các tướng vi tế của thiện và ác. Vì vậy mà khéo thị hiện, trừ ác dạy lành cho kẻ khác. Do nhờ vì khéo hiểu chân tướng của thiện ác, cho nên mới phá trừ được vô minh, hiển bày được trí tuệ. Và cũng nhờ như thế đó mà mới gom chứa được đủ và gieo trồng được đầy đủ muôn công đức lành. Rồi cái người này nhờ vì rằng là trí tuệ đầy đủ, phước đầy đủ, cũng giống như người mà vào được trong cái kho báu rồi, người đó vào được cái kho tàng của pháp bảo rồi, nhưng mà người đó vì mở rộng cái tâm từ bi của mình cho nên đem pháp bảo đó ra bố thí cho toàn thể chúng sinh. Nhưng mà cái người đó khi bố thí như vậy, vì cái từ bi vô lượng, vì Bồ Tát phải có tứ vô lượng tâm mà, trong đó có bi vô lượng, thì phải có bi vô lượng. Vậy nên cái bi nguyện nó rộng lớn vô cùng. Cho nên người đó phát nguyện rằng là đem cái pháp bảo này nó phân phát chia khắp cho chúng sinh. Vì vậy nó mà phải chịu nhiều đời sinh tử, nhiều kiếp luân hồi, phải chịu trôi lăn trong sáu nẻo để mà ban bố pháp bảo đến cho mỗi loại chúng sinh, không chừa bỏ bất cứ ai. Làm thế nào để khiến cho tất cả chúng sinh đó đều được no đủ sự hạnh phúc và an lạc, làm cho chúng sinh được hạnh phúc và an lạc. Thì cái người Bồ Tát này đó có cái tinh thần là không có cầu thiên đường mà cũng không có bỏ địa ngục. Người Bồ Tát này cũng hằng thị hiện ở trong lục đạo, dùng trí huệ thiện diệu của mình để phá trừ cái tà trí tà huệ, phá tan hết cái tà huệ đó đi, để đánh thức cái kẻ ly sinh huệ, để bổ khuyết cho người thiên huệ, khiến cho tất cả đều được thành diệu trí diệu huệ. Bằng vào cái nguyện lực từ bi trí tuệ sáng soi như vậy, hàng Bồ Tát Tát này mới viên mãn được phước huệ, tức là phước huệ đều đầy đủ. Như vậy gọi là bi trí giao dung, phước huệ song tu. Đó là diệu huệ đó. Diệu huệ có ý nghĩa như vậy. Vậy thì mình biết diệu huệ có ý nghĩa như thế rồi. Bây giờ tới đồng nữ. Đồng nữ là cô bé gái, đồng tử là cậu nhỏ con trai. Bây giờ mình thấy trong cái quyển Thanh Niên Phật Giáo của Ngài Ấn Thuận, Ngài Ấn Thuận là một vị tăng, cao tăng nổi tiếng của Trung Hoa bây giờ. Ngài viết rằng là Gia Tô, tức là đạo Thiên Chúa Giáo đó, và Lão Tử đều tán thán trẻ con. Mạnh Tử cũng bảo đừng có đánh mất cái tâm hồn nhiên của trẻ thơ. Phật giáo cũng ca ngợi cái tuổi trẻ, không những chỉ ca ngợi sự trong trắng thành thật của trẻ thơ, mà còn chú trọng đến sự từ hòa sáng sủa vô tư của chúng nữa. Cũng giống như một vị Bồ Tát vậy đó, vị Bồ Tát đó trừ phiền não cho nên tâm được trong sạch, như tâm hồn vô tư, không có mưu toan tà ý của trẻ thơ. Tại vì trẻ thơ nó không có mưu toan gì hết, nó không có tà ý gì hết. Trẻ thơ nó hồn nhiên, nó mau quên lắm. Trẻ thơ đánh nhau khóc đó 5 phút sau quên rồi. Còn người lớn là ghi xương khắc cốt, nhớ để mà trả thù rửa hận. Nhưng trẻ thơ đánh nhau đó, chiến tranh đó rồi hòa bình liền. Tại trẻ thơ không có nghĩ nhớ, không ghi xương khắc cốt. Trẻ thơ nó hồn nhiên, nó vô tư lự. Trẻ thơ nó trong sáng, nó không có mưu tính, nó không có tham dục nhiều. Thành vì như vậy mà nói là Bồ Tát trừ phiền não, tâm được trong sạch như tâm hồn vô tư, không có mưu toan tà ý của trẻ thơ. Vì vậy mà Bồ Tát nó hay được ví dụ là một đồng tử. Cho nên trong kinh, có nhiều kinh mình thấy người ta gọi Ngài Văn Thù Sư Lợi là Văn Thù Đồng Tử. Em về đồng tử chỉ cho hạnh của Bồ Tát, anh nhi hạnh, hạnh của trẻ thơ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có cái phẩm anh nhi hạnh để nói về trẻ thơ, ca ngợi. Và Bồ Tát phải có cái anh nhi hạnh, hạnh của trẻ thơ. Cho nên đồng nữ hay đồng tử ở đây cũng ám chỉ cái tâm hồn như vậy, tâm hồn của một vị Bồ Tát trừ phiền não. Vậy thì diệu huệ như mình biết là cái trí tuệ, trí tuệ phá trừ tà huệ, thức tỉnh ly sinh huệ, bổ khuyết cho thiên huệ, phước huệ song tu, bi trí giao dung. Thì như vậy gọi là diệu huệ. Vị Bồ Tát trong kinh này mang tên là Diệu Huệ Đồng Tử, đồng nữ. Thì Diệu Huệ là có ý ám chỉ là cái người, cái cô bé gái tên Diệu Huệ đó có trí tuệ như vậy đó, và là một vị Bồ Tát, cho nên gọi là đồng nữ. Tuy là đồng nữ thiệt nhưng mà cái này là xử lý viên dung đó. Như vậy thì mình thấy ngay rằng là nội cái đầu đề như vậy thì mình thấy kinh Đại Bổ Tích này với những cái pháp bảo thù thắng ha, nhiều như vậy, tích chứa nhiều như vậy, phải là một vị Bồ Tát có đầu óc diệu huệ, có trí óc, có trí tuệ như vậy, viên diệu như vậy đó ha, mới có thể thưa hỏi được, mới có thể lãnh thọ được. Thành ra vì vậy mới trong kinh này nhân vật hỏi kinh mang tên là diệu huệ đầm nữ đó. Bây giờ đến chữ kinh. Chữ kinh thì dịch từ chữ Phạn sutra đó. Hàm nghĩa là sợi dây. Tại sao lại nói là dây, kinh là dây đó. Và dây là bởi vì những cái hột châu nếu mà mình để riêng ở ngoài đó thì nó có thể dễ rơi mất. Nếu bây giờ mình sâu nó lại thành sâu đó, thì thứ nhất nó không mất, thứ hai đó, nó trở thành một vật mình dùng được, dùng để lần, để niệm. Thì cũng như vậy cái giáo pháp của Đức Phật, vì khi hồi Đức Phật còn tại thế Ngài chỉ nói pháp mà đâu có người ghi chép, cho đến khi Phật nhập diệt rồi thì An Nan và chư vị Đại A-La-Hán mới kết tập kinh điển để ghi chép, để lập kinh Phật, những lời dạy của Đức Phật thành một hệ thống đó, để cho người sau dễ nghiên cứu, dễ học hỏi và không có thất lạc. Còn nếu mà cứ để những cái lời của Đức Phật mà người ta chỉ học được qua miệng từ người này qua miệng người khác, thứ nhất nó bị lệch lạc đi, thứ hai nó dễ mất lắm. Thế như vậy bây giờ sâu những cái lời nói của Đức Phật lại thành một hệ thống, cho nên gọi là kinh. Thứ nhất để nó khỏi mất, thứ hai để cho nó có tác dụng, người ta sử dụng được, người ta làm được, thế người ta học hành được, người ta sử dụng nó được, học hành được, đọc tụng được, xem được và không mất. Vì vậy cho nên kinh có nghĩa là dây để xỏ, để sâu. Như vậy mình hiểu được cái ý nghĩa của chữ kinh. Bây giờ vào cho tới kinh văn. Thì trước khi vào cho tới kinh văn đó, thì có một điều mình cần phải biết. Ngài Đạo An chia bố cục của một bộ kinh ra làm ba phần. Phần đầu đó gọi là phần tự. Phần tự cũng như một bài luận, gọi rằng là phần mở bài. Xong đến phần chính tông cũng như phần thân bài. Và cuối cùng phần lưu thông là phần kết luận. Thì Ngài Đạo An là một bậc cao tăng ở đời Tây Tấn. Đạo An là hồi Ngài còn nhỏ xuất gia, hồi 12 tuổi đó, tướng mạo Ngài xấu xí lắm, nhìn khó vô mắt. Đấy, cái khi Ngài xuất gia đó, nhưng mà trí tuệ Ngài thì thông minh cực kỳ. Vì thầy của Ngài ở đó chưa biết là Ngài thông minh, trí tuệ, chỉ nhìn vào cái hình dáng xấu xí của Ngài cho nên không có ưa, không có thích, chỉ cho ở dưới bếp làm công quả. Trải qua suốt mấy năm trời như vậy thì Đạo An cứ làm công quả hoài mới nghĩ tới cái huệ nghiệp của mình, là sự nghiệp về trí tuệ. Đạo An mới lên thưa mấy thầy xin phép được xem kinh. Vị thầy mới trao cho một quyển kinh gồm tới gần 10,000 câu. Thế mà Đạo An chỉ xem cho có một ngày mà không quên chữ nào hết. Vị thầy bây giờ mới khâm phục vô cùng, mới kính sợ, mới bảo là cha, mới hiểu ngay rằng là đây là một vị đại pháp sư trong tương lai. Bây giờ vị thầy mới cho thọ giới cụ túc, rồi còn cho đi du học ở bên ngoài nữa. Thế Đạo An mới lên đường đi vân du tìm thầy học thêm, rồi mới gặp Ngài Phật Đồ Trừng. Phật Đồ Trừng là một pháp sư người Thiên Trúc, bây giờ đó đang còn hoàng hóa ở Trung Quốc. Phật Đồ Trừng mới thâu nhận Đạo An, nhìn thấy Đạo An là biết ngay là bậc có căn cơ, thành thâu nhận Đạo An vô. Và Phật Đồ Trừng để tâm cái Đạo An giáo dục. Đạo An về sau này thành tài, mà Phật Đồ Trừng là người có thần thông phép tắc nhiều lắm. Và đến khi Phật Đồ Trừng mất đi rồi đó, thì Đạo An mới lãnh đạo đồ chúng đi hoàng hóa khắp nơi, rồi mới thâu nhận được đệ tử là Huệ Viễn. Huệ Viễn đại sư sau này làm tổ của Tịnh Độ Tông, là đệ tử của Ngài Đạo An. Thì như vậy mình biết là Ngài Đạo An đó, về cái sơ lược tiểu sử của Ngài, người mà bố cục cái kinh này. Thì trước tiên hết, cái phần tự lại chia làm hai là tổng tự và biệt tự. Tổng tự là cái tự chung, cái tự chung của mọi kinh, kinh nào cũng giống nhau hết thì gọi là tổng. Còn biệt là mỗi kinh nó có một cái riêng của nó, có cái phần chung, có phần riêng. Thành cái tự chia làm hai là tổng tự và biệt tự. Vậy thì cái tổng tự đó, hay là gọi là cái thông tự, gọi là cái thông tự. Thông tự tức là chung của các kinh, kinh nào nó cũng trong một cái ý như vậy. Rồi nó còn cũng còn gọi là chứng tín tự. Chứng tín tức là làm chứng để tin. Đó, cho nên gọi là cái tự chứng tín. Cái phần tự chứng tín. Như Long Thọ Bồ Tát nói: thuyết thời phương nhân linh sinh tín cố. Thuyết này, thời phương này, nhân này, thuyết là người nói, thời là lúc nói, phương là chỗ nói, nhân là người nghe. Thì phải có đủ bốn điều đó, gọi là bốn điều chứng tín để làm tin. Chẳng hạn mình nói một cái chuyện gì cũng phải tôi nghe, đích tôi nghe người đó nói như vậy, lúc đó ở chỗ đó có người đó nghe, như vậy mới đủ làm tin chứ. Nói mà tôi chỉ nghe bâng quơ, tôi nghe đâu đó, tôi nghe mãi mãi là không phải rồi. Đó, nghe là phải chính xác, nghe là phải nghe ai nghe, đích tôi nghe này, tôi nghe người đó nói, lúc đó ở đâu có người nào, thành ra gọi là thuyết thời phương nhân linh sinh tín cố. Đó, linh là khiến cho người ta sinh cái tín vậy. Đó, phải nói đủ bốn điều đó, thành ra gọi là tứ chính tử. Thành gọi là chứng tín tự nữa, hay là tứ chứng tín. Tứ chứng tín tức là bốn điều chứng tín. Còn phần này mang cái gọi là chứng tín từ. Chứng tín tự tức là cái tự mà về chứng tín. Còn của nó bốn cái nó là thuyết thời phương nhân, nó gọi là tứ chứng tự, tứ chứng tín. Gọi là tứ chứng tín. Vậy thì mở đầu là tôi nghe như vậy, là An Nan nghe, như mình biết là An Nan bảo đích tôi nghe chứ không phải ai nghe. Nếu mà nghe qua nghe lại nó thì cái nghe nó có thể sai lầm, còn đây chính tôi nghe, An Nan nói vậy. Thành ra là như thị ngã văn, là như thị đó là đúng như vậy, thật như vậy, tôi nghe như vậy và thật như vậy, tôi nghe đúng như vậy, không sai khác. Đó. Mà chính tôi nghe, hoặc giả như thị cũng còn có nghĩa rằng là bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó là chân lý thì bất biến. Với những cái học thuyết nào thế gian này nó cũng chỉ đúng trong cái thời đại của nó thôi. Qua những thời đại khác á, thì nó vô hiệu hóa, nó mất giá trị. Nhưng mà chân lý của Đạo Phật thì đời đời bất biến, không bao giờ có thay đổi. Đó. Chân lý nó luôn luôn là chân lý. Đó. Thành ra chân lý đó luôn luôn là chúng, mà cái điều chúng thì người ta hay nói như thị. Đúng vậy, đúng vậy. Cái chân lý đó lúc nào cũng đúng vậy. Chân lý đó không bao giờ có cái chuyện rằng là không có như thị bao giờ. Thành ra tôi nghe cái chân lý đó, đó, hay là tôi nghe đúng như vậy. Cái chữ như thị đó còn chỉ cho cái chân lý của giáo pháp Đức Phật. Đó. Thành ra mới nói là như thị ngã văn, tôi nghe như vậy. Đó, nghe từ kim khẩu của Đức Phật, cái giáo pháp đó, cái chân lý đó như vậy. Đó. Còn nhất thời là một thuở. Một thuở mà tại sao không nói là lúc đó là 2 giờ rưỡi, hay là 2 giờ kém 15 trưa ngày Chủ nhật. Ha? Hay là nói 3 giờ thứ 15 ngày mùng 8 tháng 5 hay cái gì mà chỉ nói một thuở. Là vì lý do rằng là cái thời đại đó cách đây 2600 năm đâu phải là cái đồng hồ kiểu mà như mình như vậy mà nói 2 giờ hay 3 giờ hay 4 giờ. Đó. Thấy chưa? Mà ngay nói bây giờ thời đại của mình có đồng hồ rồi chăng nữa. Nhưng mà liệu rằng là có ai mà thí dụ khi mà ghi chép những lời giảng quý thầy mà còn phải để ý nhìn đồng hồ là vào hồi 2 giờ 30 phút Thượng Tọa Thích Minh Tâm có nói rằng là đâu bao giờ có. Cũng chỉ nói rằng là trong một cái lần họp chúng, trong một cái lần gì đó ha, thầy đã có nói như sau, ví dụ như vậy chứ đâu bao giờ có nói, mà nói tại chùa Kinh Anh vào buổi họp nào chứ không bao giờ nói đúng ngày đúng giờ 22 đúng 8 giờ 35 phút 40 giây đó. Tại cây bàn dài ở trên chánh điện chùa Kinh Anh, đúng bao giờ mình nói cái gì mà nó tùm lum tà la như vậy ha. Rồi lại hai nữa là như thế này nữa, thứ nhất nó như vậy, thứ nhì á là bởi vì mỗi một nước á là hồi đó giờ giấc nó khác nhau. Chẳng hạn Tàu chia một ngày là 12 giờ. Đó, là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tất, Hợi. Ấn Độ đâu có chia như vậy. Ấn Độ chia làm lục thời, cho nên là chú dạ lục thời hằng kết tường. Đó, lục thời tức là chú dạ ngày đêm là nguyên ngày, sáu thời là một ngày. Ấn Độ chia một ngày có sáu thời à? Đó. Thành thử như vậy đó, vì Đức Phật là người có trí tuệ rộng, ngài hiểu biết như vậy. Thành thử ra bây giờ nếu mà nói cái giờ Ấn Độ nó lộn thành giờ Trung Quốc, sao ta lộn lung tung, thành ra khỏi cần. Mà nó đâu có giờ, chỉ nói giờ Tí giờ Ngọ, còn bên Ấn Độ không có giờ Tí giờ Ngọ. Mà giờ gì đó không biết, nhưng mà chỉ chia làm 6 thời. Đó. Rồi thì làm sao mà lại hai nữa nó cách giờ nhau nữa. Đó. Rồi nay thì Đức Phật lại thuyết ở cõi trời, mai thuyết ở dưới Long Cung, mốt thuyết ở dưới Diêm Phù Đề, đó, ngày nọ thuyết ở Vương Xá Thành, ngày kia thuyết ở Kỳ Viên Tịnh Xá, nó bất nhất. Đó. Thành vì vậy nó địa phương nó có khác, giờ giấc nó có sai, cho nên không thể nào mà nói giờ làm chi cho nó rắc rối. Vì vậy nó một thuở được rồi. Một thuở. Vậy thì Phật là người thuyết pháp, ở đây là chỉ Đức Phật Thích Ca rồi, nhưng mà chỉ Phật nào khác hết. Còn Thành Vương Xá, Thành Vương Xá là thủ đô của xứ Ma Kiệt Đà, Vương Xá Thành, đó. Tức là vua Tần Bà Tà La đó, nơi có Trúc Lâm Tịnh Xá, ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật. Vua Tần Bà Tà La ủng hộ Đức Phật xây nên. Vì ở ngoài vòng đai của Thành Vương Xá là núi Linh Thú Sơn, mà gọi theo tiếng Phạn là Kỳ Sạc Quật. Đó. Thì núi đó đó, nó hình dạng giống con chim thấu, thành ra vì vậy nó mang tiếng, mang tên gọi là Linh Thú Sơn, là núi Linh Thú, gọi tắt nữa là Linh Sơn. Đó. Thì chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật thường xuyên thuyết pháp, kinh Pháp Hoa cũng thuyết ở đó, cũng thuyết ở Linh Sơn. Đó là mà phương, đó, một thuở đó là thời, đó, còn Đức Phật đó là thuyết. Đó. Bây giờ đến nhân, nhân là cùng với 1250 A-la-hán và 10.000 Bồ-Tát, tức là thính chúng nghe pháp. Vậy thì tứ chứng tín ở đây, Phật thuyết một thuở là thời, Linh Sơn là địa phương, và A-la-hán là, và Bồ-Tát là người nghe, nhân, đủ tứ chứng tín. Bây giờ đến phần biệt tự, thì phần biệt tự đó là giới thiệu về Diệu Huệ, người mà hỏi pháp, đó, gây nhân duyên cho Đức Phật giảng cái kinh này. Ê, Diệu Huệ mình đã giải nghĩa bên trên rồi ha. Diệu Huệ là phước huệ viên mãn, bi trí giao dung. Đó. Ở đây thì cái phần biệt tử đó bắt đầu như sau. Bây giờ con gái vị trưởng giả Thành Vương Xá tên là Diệu Huệ, cái con gái của vị trưởng giả. Trưởng giả tức là người mà có đức độ, hoặc là người có giàu có, hoặc người có quyền uy, hoặc người có kiến thức, hoặc người được kính trọng, đều gọi chung là trưởng giả. Thế rồi con gái của một vị trưởng giả ở Thành Vương Xá tên là Diệu Huệ, mới được 8 tuổi, tức là vừa lên 8 mà. Diện mạo đoan chính, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Đã từng thân cận cúng dường, gieo trồng thiện căn với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Thì mình nghe đoạn văn kinh như vậy, thì thông thường mình xem kinh đó, thì mình thấy đoạn kinh này chẳng có triết lý gì ở trong hết, và mình thông nó qua, mình đọc cái đoạn khác. Thế còn cái này có gì đâu để giải nghĩa, là bởi vì chỉ giới thiệu Diệu Huệ thôi, là Diệu Huệ mới lên 8 này, tướng mạo thì đoan chính, tư dung thì xinh đẹp, đó, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng thích dĩ nhiên, đó, ai thấy đẹp xinh mà không thích, đó, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Và Diệu Huệ là người đã từng thân cận cúng dường, gieo trồng thiện căn với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Người nghe cũng có gì thắc mắc, người giảng cũng có cái gì để giảng, nhưng mà đọc kinh phải biết đọc kinh, từng cái chi tiết một nó cũng có ý nghĩa của nó. Đây, vậy thì mình lắng nghe. Tên là Diệu Huệ là mình đã hiểu ý nghĩa rồi ha, mới được 8 tuổi, diện mạo đoan chính, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng. Ở trong kinh mà gọi là cụ túc chư tướng đó, là đầy đủ các tướng. Cụ túc chư tướng là như thế nào, gọi là cụ túc chư tướng? Cụ túc chư tướng tức là đầy đủ 32 tướng tốt, thì gọi là cụ túc chư tướng. Nếu nói như vậy thì Diệu Huệ cũng có 32 tướng tốt. Mà nếu nói là có 32 tướng tốt, 32 tướng tốt đã phát sinh từ đâu? Phát sinh từ 32 công đức lành. Tại vì cái tướng của mình do nơi cây phước của mình gieo mà mình được. Chẳng hạn như người ta nói người nào thường ca ngợi và tán thán người khác thì về sau được cái giọng rất tốt, rất hay. Người nào đó thường ngắm Đức Phật, thường làm hương đăng, nói ví dụ vậy ha, thì người đó sẽ được cái tướng hào quang minh, tướng đẹp, hả? Thành thử, vân vân, nói thành thử thì mình làm cái tước, cái phước gì đó thì mình được cái tướng nó theo mình như vậy. Chẳng người nào mà kiêu căng phách lối thì kiếp sau bị gù hoặc là lùn bé, đó, hoặc là gù lưng, đó. Người nào mà hủy báng thì có trí tuệ, đó, chê bai trí huệ, kẻ đó kiếp sau bị mù đuôi, đó. Kẻ nào bòn sèn kiếp sau bị, đó, nghèo cùng túng thiếu. Kẻ nào hay nói xấu, hay chê bai, hay dèm xiềm người khác, kẻ đó kiếp sau xấu xí khó coi. Đó. Thì nó theo cái tướng hết. Vậy thì Đức Phật 32 tướng tốt của Ngài do nơi 32 cái công đức lành và ngài tu tập nhiều kiếp nó mới tạo thành. Vậy mà diệu huệ cũng có đầy đủ các tướng, tức là chứng tỏ là diệu huệ cũng đã từng tu các pháp lành y như Đức Phật đã tu. Đó, mà dĩ nhiên vậy mới có cái tên là diệu huệ, mới là đồng nữ. Hả? Vì vậy cho nên mới diện mạo đoan chính. Đoan chính chứng tỏ là tâm vô tà. Đó, tư dung xinh đẹp chứng tỏ con người có phước. Đó, tâm hung tà đó là thuộc về huệ rồi, quang minh rồi, huệ rồi. Đó, tư dung xinh đẹp thuộc về phước rồi, là phước huệ rồi. Đó, lại phước huệ cho nên đầy đủ 32 tướng tốt. Đó, anh ra chỉ cái lời giới thiệu là mình cũng đủ thấy rằng là ở trong nó giới thiệu đầy đủ một vị Bồ Tát. Rồi kế đó bây giờ nói rằng là ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ, chuyện đó là dĩ nhiên, mọi người nhìn thấy đều sinh tâm hoan hỷ. Không như người ta nhìn thấy trí tuệ và từ bi, người ta phải hoan hỷ. Ở gần mà kẻ có từ bi ai cũng thấy sinh lòng thích thú, ở gần người có trí tuệ ai cũng an tâm. Đó, đánh ra ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ, đã từng thân cận cúng dường gieo trồng thiện căn vô lượng chư Phật trong quá khứ. Bây giờ mình phân ra này, thân cận cúng dường gieo trồng thiện căn, ba cái phân ra. Bây giờ mình sẽ nói là đã từng thân cận với vô lượng chư Phật trong quá khứ, đã từng cúng dường với vô lượng chư Phật trong quá khứ, đã từng gieo trồng thiện căn với vô lượng chư Phật trong quá khứ, ba phần. Nói thì nghe tắt có một, nhưng mà nếu bây giờ mình phân tách, thân cận là thế nào? Thân cận là gần gũi. Mà gần gũi là như thế nào? Thân cận với vô lượng chư Phật trong quá khứ, tức là gần gũi với lại vô lượng vô số chư Phật trong quá khứ. Tức là đâu phải là cả ngày bây giờ mình chun đến cầm bàn Phật mình ngủ xong mình bảo tôi gần gũi thân cận với Đức Phật suốt ngày. Đó, không phải như vậy. Hay là bây giờ mình lên trên phòng sư ông mình xin ngủ ở dưới gầm giường mà tôi thân cận thấy suốt ngày, không phải. Mà gần gũi và thân cận đây tức là đồng chí hướng, đồng tâm mà. Thì như vậy nó mới gọi là gần. Cũng như chẳng hạn như là mình nghe đây này, chẳng hạn như là Đức Phật nói về cái sự gần đấy. À, Đức Phật có một lần ở trên cung trời Đao Lợi trở về, à, hàng đệ tử ra đón, có bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo, bà sử dụng thần thông, bà hóa hiện thành một ông tỳ khưu đầy đủ tướng nam, bà mới ra đứng hàng đầu hết để đón Đức Phật. Tại vì bà nghĩ mình là ni, mình đứng sau cùng hết, làm sao mình thấy được Đức Phật, thấy rõ được, để lên hàng đầu. Thế khi Đức Phật đi ngang qua bà thì ngài đứng lại, bởi vì bà chỉ có gạt được người thường chứ không thể gạt được bậc chính đẳng chính giác nhất thiết trí. Đánh Đức Phật đứng lại trước cái ông tỳ khưu là bà Liên Hoa Sắc đó mà nói rằng là: này bà Liên Hoa Sắc, hiện tại nó không người nào gần Như Lai hơn là bà, thế nhưng Như Lai bảo rằng bà là người xa ta nhất, mà người gần ta nhất hiện tại đó là ông Tu Bồ Đề đang ngồi tuốt gốc cây kia tham thiền nhập định. Bởi vì Tu Bồ Đề bây giờ hiện đại chúng chạy đi đón Đức Phật, mà trong lúc ngài đang còn tham thiền thì ngài nghĩ rằng là mình cứ tham thiền nhập định, bởi vì mình đi đón là để mừng Đức Phật. Mà mừng Đức Phật tính gì, làm cho Đức Phật hài lòng, không cái gì hơn là làm cho ngài hài lòng. Mà làm cho ngài hài lòng là không gì hơn là mình hãy chiến đấu với tham sân si trong lòng mình, mình phải khắc phục, phải liễu sinh thoát tử. Thành ra ngài tiếp tục tham thiền và nhập định. Đức Phật bảo đó, hành động đó là hành động luôn luôn gần với lại chư Phật, gần với Như Lai. Còn bà này đây nó dùng thần thông, nó mưu tính mưu toán hóa hiện để lai lên gần ngài, thì những người như vậy giàu gần nhưng bảo là xa, những người kia tuy xa thế mà bảo là gần. Thế ở đây thì diệu huệ nó nói là đã từng thân cận với vô lượng chư Phật, có nghĩa là diệu huệ cũng luôn luôn tu huệ và tu bi y như chư Phật đã tu, có như vậy nó mới gọi là nghĩa thân cận. Đó, cũng như thân duyên cận duyên với tăng thượng duyên, ba duyên ở trong Tịnh Độ Tông lập ra cũng vậy đó. Đó, thân duyên tức là mình cứ phải tìm cái cách làm cái sao để cho mình được thân với lại Đức Phật. Mà muốn thân với Đức Phật thì mình phải niệm Phật, phải hành trì, thành gọi là thân. Rồi cận duyên tức là làm thế nào để mình gần với Đức Phật. Thân rồi chưa đủ, phải gần nữa. Đó, gần nó là khi nào cũng phải quán tưởng ghi nhớ để cho Đức Phật lúc nào cũng hiện trong đầu mình, nó là gần. Đó, còn thân là gieo cái nhân duyên là để lúc nào mình với lại Đức Phật cũng cùng một con đường đi với nhau. Đó, gọi là thân. Cho nên tu bi và tu huệ thành như vậy, thân cận có nghĩa là như vậy, gần gũi. Đó, vậy thân là thân với Đức Phật, thân cho nên phải đồng một chí hướng. Không thể nào nói tôi với nó là bạn thân, là nó nói mưa tôi nói nắng, thân lắm, đâu có chuyện đó. Đó, mà thân có nghĩa là tâm đầu ý hợp. Đó, còn mà tôi với nó thân lắm, đó, nó thương ai là tôi ghét người đấy à, đó, thân lắm, đó, đâu có chuyện đó. Thành thân nó là phải đồng chí hướng. Gần tức là như vậy, gần là khi nào cũng nhớ tới nhau, có nhau. Đó, là như vậy, tức là đồng chí hướng nghĩa là thường tu trí tuệ và từ bi. Gần có nghĩa rằng là thường thấy Phật, thường trước Phật, thường nghe Phật, đời đời kiếp kiếp thường sinh ra chỗ Phật. Đó, và thường làm y như Đức Phật đã làm. thì gọi là nghĩa là thân cận. Như vậy chứng tỏ rằng là người mà đã từng thân cận với Đức Phật đó, đúng nghĩa là gần gũi với Đức Phật, người đó phải có trí tuệ y như Đức Phật. Vậy thì cái nghĩa thân cận với vô lượng chư Phật là có nghĩa là tu huệ đã vô lượng với lại vô số với chư Phật rồi. Vô lượng vô số chư Phật trong quá khứ có nghĩa là vô lượng vô số kiếp, có nghĩa là tu vô lượng vô số kiếp đến nay rồi. Đó, trí tuệ đã có từ vô lượng vô số kiếp đến nay rồi, như vậy là trí tuệ nhiều vô cùng. Mình mới học đôi ba ngày cũng thấy trí tuệ hơn với cái hồi mình chưa học, mà huống hồ lấy học vô lượng kiếp. Như vậy diệu huệ đã tu huệ từ vô lượng kiếp với lại vô lượng chư Phật trong quá khứ. Cúng dường, cúng dường là nói về phước, cái kia là huệ rồi, cúng dường là phước. Mà bây giờ cúng dường với vô lượng chư Phật trong quá khứ có nghĩa là tu phước với lại vô lượng chư Phật trong quá khứ. Mà cúng dường như mình biết là cúng dường có nhiều thứ cúng dường, phải không? Cúng dường pháp, là người cúng dường là thường hành trì theo pháp nữa. Thế như vậy đủ biết rằng là diệu huệ ở đây nó có trí tuệ, vô lượng, có phước đức vô lượng ở trong quá khứ với lại vô lượng chư Phật. Đó là hai cái. Những cái thứ ba là gieo trồng thiện căn. Gieo trồng thiện căn, gieo trồng như là thế nào gọi là gieo trồng thiện căn? Gieo trồng là bây giờ mình làm một điều thiện, người ta nói mình đang còn gieo trồng một thiện căn. Mình làm hai điều thiện, người ta nói gieo trồng hai thiện căn. Là làm, gieo trồng thiện căn là làm thiện, làm những hành động thiện. Làm những hành động thiện đối với đạo Phật không phải chỉ làm hành động thiện mà với tâm ác đâu có được. Thành như vậy đạo Phật nói làm thiện có nghĩa là cả ba nghiệp đều làm, tức là thân khẩu ý đều làm. Vậy thân làm đúng như chính pháp đó, tức là người ta nói là hành động như chính pháp. Ý suy tưởng phải đúng như chính pháp, cho nên nói là suy nghĩ như chính pháp. Khẩu nói điều thiện, cho nên nói là nói năng như chính pháp. Vì vậy mà chư tổ mới bảo là người tu Bồ Tát hạnh thì nó phải hành động như chính pháp, nói năng như chính pháp, suy nghĩ như chính pháp, và thậm chí yên lặng cũng như chính pháp. Đó, thì như vậy đó mới là người giải thoát, mới là Bồ Tát. Đó. Còn nếu mà làm thiện, tức là tôi chỉ làm điều thiện mà trong đầu tôi buôn bán phước thiện, chẳng hạn như là bình thường tôi cúng chùa 5 đồng bảo đăng báo, không đăng cái chê trách thầy lấy 5 đồng tôi ăn bằng chịu đăng báo, nó ví dụ như vậy, thì đâu phải gọi là làm thiện, cái đó là mua bán thiện. Tại vì làm thiện mà ý không thiện, khẩu không thiện, khẩu chưa chi đi hủy bán rồi, ý đã bất thiện rồi, cho nên trách móc. Đó, chỉ có hành động thiện, mà hành động thiện như vậy không cần. Thành ra thiện nó khi nói là làm thiện là phải nhớ là phải ba nghiệp đều thiện thì mới gọi đúng nghĩa là làm thiện, mới gọi là gieo trồng thiện căn. Mà ba nghiệp đều làm thiện đó, đều như chính pháp, thì ba nghiệp đều được thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh là tịnh, là thanh tịnh là tịnh độ, là Phật độ. Là như vậy đó, là gieo trồng thiện căn, tức là tu tập. Đó, tức là thanh tịnh là tu tập. Nếu vậy đó thì diệu huệ đồng nữ đó đã từng tu tập trí tuệ phước đức với vô lượng chư Phật trong quá khứ. À, rồi hai nữa, cái sự vô lượng chư Phật trong quá khứ cũng chỉ do cái sự lâu dài là vô lượng kiếp. À, và vô lượng kiếp như vậy đó là về đại nguyện, tức là không biết mỏi mệt, không biết chán nản, không biết thối thất. Vậy là đại nguyện, cũng như ngài Phổ Hiền nói rằng là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, là hư không có thể tận nhưng mà nguyện của ta không có cùng, không có tận. Như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là đại huệ, đại nguyện, mà về phước là đại bi, tức là đại nguyện, đại bi, đại huệ, ở trong đó đủ hết, nào là văn thù, địa tạng, quan âm gì là cũng có trong đó hết. Đó. Như vậy thì mình thấy ngay cái phần giới thiệu diệu huệ sơ sơ như vậy nó là cũng đủ, nghĩa là giới thiệu nghĩa là coi như là kinh khủng nhất rồi đó. Đó. Nhưng mà nếu mà mình không quen đọc kinh á, thì mình không có chịu để ý những cái chi tiết như vậy, mà mình thông qua mình chỉ tìm những cái câu gì đao to búa lớn, kiểu nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai này kia, mình mới thấy nó là triết lý. Còn mà mình nghe những cái câu mà văn có vẻ bình thường như vậy, mình cho là cái này cho qua, thông qua á, cũng chẳng có gì để giảng, cũng chẳng có gì để nghe, để thắc mắc. Nhưng mà sự thực nó có ý nghĩa hết. Anh tập nghe kinh một lần thì về sau đọc kinh dễ để ý những cái chi tiết vặt như vậy, nhỏ như vậy, nhưng mà nó có ý nghĩa vô cùng. Đó. Đó là cái phần biệt tự. Đó. Bây giờ vào cái phần gọi là chánh tông, tức là vào phần chính, là phần hỏi đáp, vấn đáp ở trong kinh. Đó. Thì bây giờ sau khi giới thiệu diệu huệ đồng nữ với những cái đức hạnh, đức tính, với lại đại huệ, đại nguyện như vậy rồi ha, Thì Diệu Huệ đến trước Như Lai, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ chắp tay đọc kệ: bậc chính giác vô thượng là đèn chiếu thế gian, các hạnh tu Bồ Tát xin nguyện nghe con hỏi. Thì nói là đồng nữ đây đọc bốn câu kệ, bài kệ bốn câu đó. Thì câu thứ nhất là bậc chính giác vô thượng, tức là ca ngợi cái tôn xưng của Đức Phật là vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên mới ca ngợi cái danh xưng của Ngài. Câu thứ nhì nó là đèn chiếu thế gian, là ca ngợi cái công đức của Ngài đó. Tại vì Ngài như ánh đèn chiếu soi thế gian u ám u tối này, nhờ Đức Phật là ánh đèn chiếu soi, như ánh mặt trời chiếu soi thế gian. Khởi thử nghĩ là không có mặt trời thế gian thì nó đen tối như thế nào, u ám và sợ hãi như thế nào, nó bóng đen chập trùng, cây cỏ sẽ không trưởng dưỡng được, con người sẽ khó sống, da rẻ sẽ không hồng hào được bởi thiếu ánh nắng, con người ta sẽ mất đi sự sống ngay khi ánh sáng mặt trời này nó tắt lịm. Thì cũng vậy, khi Đức Phật mà nhập diệt, tức là giống như mặt trời nó bị mất, vậy thì sinh mạng con người sẽ chết, thì đây huệ mạng con người sẽ tiêu. Thì khi mà Đức Phật nhập diệt thì huệ mạng con người sẽ tiêu. Thì Đức Phật giống như là đèn chiếu thế gian với các hạnh tu Bồ Tát, là bây giờ xin nguyện nghe con hỏi, là xin với Ngài, xin nguyện Ngài là xin lắng nghe con hỏi, xin cho phép con hỏi về các hạnh tu Bồ Tát, là Diệu Huệ muốn hỏi về các hạnh tu của Bồ Tát. Đó. Thì đảnh lễ, ra được đảnh lễ rồi đi nhiễu ba vòng, là cái lễ kính trọng của người Ấn Độ. Thì bây giờ rồi mới quỳ chắp tay thưa. Thì đảnh lễ thì mình biết ở trong luật có dạy 7 cách đảnh lễ. 7 cách đảnh lễ đó, đó thì mình xem trong cái bản chú thích thì mình biết. Ví dụ lạy ngã mạn này, đó là tâm không cung kính, thân không trang nghiêm, là khi lạy nó mà tâm chẳng có cung kính thì thân cũng trang nghiêm gì đó, lạy đại à. Đó là gọi là lạy ngã mạn, lạy thứ nhất. Lạy thứ nhì gọi là lạy sướng họa. Lạy sướng họa là thân thì có vẻ có uy nghi á, nhưng mà tâm thì tán loạn. Tâm thì nghĩ gì nó, thân thì làm vẻ gồng rồi uy nghi, là lạy cũng đúng nhưng mà lòng nghĩ gì đâu đâu, gọi là lạy sướng họa. Thứ ba đó là lạy thân tâm cung kính, là nghe sướng danh hiệu Phật thì tưởng nhớ đến Phật, thân tâm đều cung kính. Thì nghe sướng cái danh hiệu Phật thì khi lạy nó thì cung kính tưởng nhớ thiệt là Phật đang đứng trước mặt mình, gọi là thân tâm cung kính lạy. Lạy thứ tư là lạy phát chí thanh tịnh, là thấu triệt Phật cảnh, tùy tâm biến hiện. Pháp thân chi Phật vốn viên dung nên lạy một Phật, là lạy hết tất cả chư Phật. Là lạy phát trí thanh tịnh, là phát trí tuệ thanh tịnh, là khi lạy như vậy nó thì quan sát biết rằng là mọi cái Phật cảnh, mọi cái quốc độ Phật nó là đều nơi do tâm mà biến hiện hết á. Và pháp thân của chư Phật thì trùm hết khắp pháp giới, mà pháp thân nào cũng trùm hết pháp giới, cho nên tất cả chư Phật là một Phật, một Phật là tất cả chư Phật, cho nên lạy một Phật là lạy tất cả chư Phật, gọi là phát trí thanh tịnh. Thứ năm gọi là lạy khắp nhập pháp giới. Thì Phật với ta vốn là bình đẳng, nên lạy Phật là lạy khắp pháp giới chư Phật. Đó. Tức là lạy cái Phật tánh chân như của mình, gọi là lạy khắp nhập pháp giới. Đó. Lạy chính quán, lạy Đức Phật tự mình. Lạy Đức Phật của chính bản thân mình, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, cho nên lạy cái Phật tính, cái đức tính đó, đảnh lễ cái đức tính đó. Lạy thứ bảy là lạy thật tướng bình đẳng. Thật tướng bình đẳng tức là không năng không sở, tức là không có năng lễ sở lễ, thì sở năng lễ sở lễ tánh không tịch, là cái ý của bài kệ đó, đó là phàm thánh đều nhất như thể dụng bất nhị, là thể và dụng, thể là bản thể, dụng là cái dụng của nó, đều chẳng phải là hai, thể là dụng, dụng là thể. Thì ba cách lạy đầu là sự, bốn cách lạy sau là lý. Thì bây giờ đây á, mình thấy rằng là cái câu ca ngợi là bậc chính giác vô thượng, thì chính giác vô thượng là dịch nghĩa của An Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. An Nậu Đa La là vô thượng, Tam Hiệu Tam là đẳng chính, Bồ Đề là giác. Đó. Thì nếu mà thiếu vắng Đức Phật ở thế gian này, là thế gian này sẽ u ám, không có đèn soi sáng. Cũng giống như Kinh Pháp Hoa nói rằng là tam ác đạo sung mãn, chư thiên chúng giảm thiểu. Nếu không có Đức Phật thì tam ác đạo sung mãn, tức là tam ác đạo càng ngày càng đông, mà chư thiên chúng thì càng ngày càng ít, gọi là giảm thiểu. Cho nên ba đường ác thì tràn ngập, mà trên cõi trời thì càng ngày càng vắng vẻ. Bây giờ Đức Phật mới trả lời Diệu Huệ. Đức Phật bảo Diệu Huệ: nay con cứ hỏi, ta sẽ giải đáp mọi điều để dứt trừ lưới nghi. Thì trong đạo Phật gọi nghi là lưới, nghi, nghi võng. Đó, phá nghi võng ư trùng trùng. Đó. Tại sao gọi là nghi? Tại sao gọi là võng? Lưới. Lưới nghi là tại vì khi mà mình bị nghi ngờ, nó giống như con cá nó bị vướng vào lưới, con chim bị vướng vào trong lưới đó. Thì nó vùng vẫy nhưng mà nó không ra khỏi cái lưới đó. Đó. cũng giống như người mà sa vào cái điều nghi ấy, đó, vùng vẫy bằng cái sức suy nghĩ suy tưởng của mình nhưng mà không thoát ra khỏi được cái lưới nghi đó, cái nghi đó, tức là không giải quyết được cái nghi đó. Cái nghi nó làm cho mình ăn ngồi không yên, ngủ không yên, cái thắc mắc hoài đó. Cái nghi nó khi mà nó phủ trùm lấy mình cũng giống như rằng là con cá nó bị, hay con chim nó bị phủ trùm ở trong cái lưới vậy đó. Nó khốn khổ, nó vùng vẫy, nó dãy giụa nhưng không ra được, cũng như mình nhọc công suy nghĩ suy tư tính toán vùng vẫy mà không thể thoát được khỏi cái lưới nghi. Cho nên gọi nghi là lưới, lưới nghi. Và bây giờ Đức Phật hứa khả cho Diệu Huệ, cho phép Diệu Huệ được thưa hỏi để mà Ngài phương tiện cắt đứt hết tất cả cái lưới nghi đó, để khiến cho chúng sinh được giải thoát được khỏi cái nghi đó. Giống như con cá mà được chặt đứt lưới rồi, nó được xuống dưới sông tự tại đó, sung sướng an lạc. Như con chim nó bị đập phá cái lồng đi, nó được bay ra ngoài thoát củi sổ lồng tự tại an lạc. Thì như vậy đó, Đức Phật sẽ chặt lưới nghi đi để cho con người ta được giải tỏa, được tự tại và an lạc. Rồi bây giờ đến phiên Diệu Huệ hỏi. Bây giờ này, Diệu Huệ ở trước Phật dùng kệ hỏi: làm sao được đoan chính, được thân đủ phú quý? Mình nhớ hai câu đầu trước hết là làm sao được đoan chính, làm sao cho tướng hào quang minh đó. Làm sao cho được phú quý, hai câu hỏi liên tiếp. Người đời ai mà không thích được xinh đẹp, được tốt lành? Người đời ai không thích được giàu sang, lại được quý trọng phú quý đó. Có khi phú mà không có quý, có khi giàu sang nhưng mà chẳng có làm được cái chức gì hết đó. Mà có khi làm chức cao mà chẳng có tiền. Này nó có khi quý mà không phú, khi phú mà không quý. Phú quý phải đủ hết thì mới là sung sướng đối với người đời. Thế bây giờ Diệu Huệ hỏi ngay những cái người đời mà ưa muốn nhất, là làm sao được đoan chính, được thân đủ phú quý, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa tan? Bây giờ đã được giàu sang phú quý mà lại còn được quyến thuộc đầy đủ hòa hợp đó, không bị chia lìa, không bị tan vỡ thì lại càng hạnh phúc hơn nữa. Làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh, trên hoa sen nghìn cánh được phụng kính chư Phật? Bây giờ làm sao thấy được cái tự thân mình này được hóa sinh về trên hoa sen nghìn cánh đó, được phụng kính các chư Phật? Tức là sau khi hưởng thụ như vậy đã đời rồi, được hóa sinh lên trên hoa sen nghìn cánh, rồi lại được phụng kính chư Phật, toàn những cái mà người ta thích thú đó. Làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai? Bây giờ làm sao mà mình lại có thể chứng được tự tại thắng thần thông? Tự tại thắng thần thông là cái thần thông cao tột đó, mà được tự tại không có bị chướng ngại, để đi khắp các cõi đó, lễ kính chư Như Lai. Tại vì nếu bây giờ mình mà chỉ có được hóa sinh về cõi Phật mà cứ ngồi một cục như vậy thì buồn chán quá đó. Bây giờ mình được cái thắng thần thông, mình bay đi khắp các cõi, đi vân du cõi, đi lễ kính chư Phật. Mà đi vân du như vậy đó, không cần, không tốn tiền mua vé phi cơ mắc, hay là xin visa khó đó, mà không cần phải qua polis phong tre xét giấy hạch hỏi, qua mấy anh đoan rắc rối khó chịu đó. Mà cũng không có phải cần phải sợ tàu bay rơi, hay đi xe không sợ tuyết trơn lật xe, tai nạn accident phải đóng assurance đủ thứ đó. Còn cái này tự tại thắng thần thông, tưởng tới cõi Phật nào là thân tới ngay cõi Phật đó, gọi là tự tại thắng thần thông đó. Bởi vậy cho nên chúng sinh ở cõi Đức Phật A Di Đà cũng vậy, thấy chưa, cũng chỉ trong một buổi sáng thôi, thường dĩ thanh đáng các dĩ kích thạnh chúng diệu hoa cung dường tha phương thập vạn Đức Phật, tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc phạn thực kinh hành. Tức là thường trong một buổi sáng thôi mà cầm một cái rổ hoa như vậy đó, rồi đi cúng dường, tức là tha phương thập ức chư Phật, đủ hết cõi Phật đấy, cúng dường như vậy đó, rồi trở về, rồi đến giờ ăn trở về, mà trong buổi sáng à, tức là phải có cái tự tại thắng thần thông. Tại cái tự tại thắng thần thông đâu phải là mình bay ó đi, nghĩa là xem cõi Phật nào dài thì bay 2 tiếng mới đáp tới, cõi Phật nào gần thì bay 1 tiếng đáp tới, không phải vậy. Mà bằng cái tự tại thắng thần thông, mình tưởng tới cõi Phật nào đó thì mình hiện ngay ở cõi Phật đó, mau như tích tắc vậy, xa gần gì cũng bằng nhau hết, tin không? Tại vì sao? Bây giờ chẳng hạn như thế này này, bây giờ Mỹ với lại Hòa Lan, cái nào xa hơn? Dĩ nhiên là Mỹ xa hơn. Nhưng bây giờ bắt đầu rồi, ngồi đây 1, 2, 3, nghĩ tới Mỹ rồi, nghĩ tới Hòa Lan rồi, bằng nhau hay là lâu hơn? Chả lẽ bây giờ nghĩ tới Mỹ nó lại Mỹ xa hơn, thì là nghĩ tới Mỹ, khoan, Mỹ xa lắm, phải xa, phải nghĩ lâu một chút, nhất là cùng Hòa Lan gần nó thì ta nghĩ lại, đâu có chuyện đó. Nghĩ tới nước nào cả, dù xa dù gần, dù xa lắc xa lơ, hay là dù xa trước đỉnh, hay dù gần sát bên đó, thì cái đến nó cũng bằng nhau đó. Chứ đâu thể nào mà mình có thể lý luận, mình bảo là Mỹ xa quá anh phải để tôi nghĩ từ từ chứ, Hòa Lan gần thì tôi nghĩ nhanh được, chứ còn anh nói Mỹ thì nghĩ tới Mỹ, mà anh chi anh đã bảo tôi Mỹ là như thế nào, phải đợi tôi nghĩ tới nó rồi anh mới hỏi tiếp được chứ. Đâu bao giờ mình có lý luận như vậy. Bây giờ đừng có nói tới nước Mỹ, bây giờ mà mình nghĩ tới, bây giờ mình ngồi đây là Ban Nhơ, mình nghĩ tới Poxoji, nó cũng nhanh bằng mình nghĩ tới mặt trăng. À, chứ không phải mình bảo khoan, mặt trăng anh phải đợi tôi tới mai tôi mới nghĩ tới được, chứ nó xa lắm, anh nghĩ tôi bây giờ mới có nửa đường à. Đâu có cái chuyện đó. Đó. Thành ra tự tại thắng thần thông.